Xin trân trọng kính chào tất cả các ông bà anh chị em yêu dấu ở trong Chúa. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được ban chấp hành hội thánh mời đến đây để cùng dự thờ phượng với tất cả các ông bà anh chị em. Tôi nhìn tất cả chúng ta đây đều quen biết nhau hết phải không? Khi tôi đến Houston này thì tôi rất ngưỡng mộ hội thánh Houston ở đây. Lý do là gì? Là vì đây là một trong những hội thánh đầu tiên của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, phải không? Nếu tôi nhớ không lầm thì hội thánh được thành lập ngày 17 tháng 7 năm 1975, tức là 2 tháng sau khi người Việt Nam đến tị nạn đến tại Hoa Kỳ. Và từ hội thánh này cũng có nhiều anh chị em đi ra các nơi để hầu việc Chúa. Tôi nghe nói có người đã làm mục sư, có người đã đậu bằng tiến sĩ. Và từ đây cũng đã có 2 hội thánh mới ở tại Houston. Tôi cũng ngưỡng mộ hội thánh vì có một vị mục sư đã hầu việc Chúa ở đây mà tên thì trùng với cái họ và chữ lót của tôi. Đó là mục sư Lê Phước Nguyên. Và đặc biệt là cụ mục sư Dương Đình Nguyện là đồng lao với nhạc gia của tôi, cùng là tuyên quý, cùng đi học tập cải tạo. Và ông là một người hầu việc Chúa mà tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi cũng nghe về những thử thách của hội thánh trong suốt những thời gian qua. Và cảm ơn Chúa, dù rằng thử thách thì hội thánh vẫn đứng vững. Và hội thánh đã tạo mãi được nhà thờ, đã trả hết, và tài chính của hội thánh rất là vững mạnh. Tôi tin rằng Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho hội thánh chúng ta khi chúng ta cùng Amen. Cảm ơn Chúa là bữa nay tôi được đứng đây chỗ mà của các đầy tớ Chúa đã hầu việc Chúa với hội thánh. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau, tôi muốn hỏi các ông bạn cho em một câu đó là như chúng ta biết đề tài buổi sáng hôm nay đó là tha thứ để được chữa lành. Đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc đó là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 1 đến câu 8. Câu hỏi tôi muốn hỏi là gần đây nhất ông bà anh chị em nghe hay là một người nào đó làm một điều gì đó mà làm tổn thương đến ông bà chị em là lúc nào? Đoạn kinh thánh mà tôi chọn hôm nay là không phải gì có liên quan đến hội thánh ở đây, nhưng mà là vì chúng tôi đang học, hội thánh lời Chúa đang học câu chuyện về ông Joseph. Và chúng tôi đang đến cái đoạn kinh thánh này là đỉnh cao của câu chuyện của ông Joseph, sự gặp gỡ của những anh em con của Jacob và sự tha thứ mà Joseph đã thực hiện trên đối với các anh của mình. Chúng ta biết anh Joseph là một người đã bị các 10 người anh mình đối xử rất là tàn tệ, phải không? Và nói theo một cách ngày nay là ông bị tổn thương quá lớn. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng cái chuyện gia đình của Joseph thì không phải là hiếm, bởi vì trong thế kỷ 21 này, ngay hiện nay, biết bao nhiêu người trên thế giới này cũng đang bị những sự tổn thương. Có những người là nạn nhân của cướp bóc, của hãm hiếp, có những người có người thân bị giết, có những người đang bị bóc lột, bị đè nén, bị bạo lực ở trong gia đình, có những người bị nhiều sự tổn thương khác nhau. Và chúng ta biết rằng ở trong hội thánh thì chúng ta cũng thường hay gặp những điều tổn thương đến chính mình. Nhiều khi có một anh em vui miệng một chút thì cũng làm cho chúng ta phật lòng, phải không? Có người bận rộn thì thỉnh thoảng đi nhà thờ thì đến thì gặp một người anh em nói đùa là ồ sao lúc rồi anh đổi nghề hả, anh làm thợ lặn hả, lặn kỹ quá vậy. Và khi nghe vậy thì người kia giận. Hoặc là có người thì nói là chà lúc rồi anh hay hát cái bài neo tôi chắc lắm, phải không? Thật ra đó thì cái người này làm neo và Chủ nhật thì bận gì cái tiệm của mình cho nên không đi nhà thờ được. Nhưng mà cái lời nói đó làm cho tổn thương. Tôi có một người cậu lúc tôi còn nhỏ thì cậu được làm chứng để tin Chúa. Và mới tin Chúa, cho nên việc mà học lời Chúa và đi nhà thờ cũng chưa có vững vàng lắm. Thì cứ phục sinh thì Giáng sinh mới đi. Và khi đến đó thì có người cũng dỗ dai nói: "Ồ, anh là tín đồ Noel phải không?" Và anh giận, ông cậu tôi giận. Và từ đó không bao giờ ông trở lại nhà thờ nữa cho đến ngày ông qua đời. Đó là điều rất tiếc. Chúng ta thấy là dù cho chúng ta cố gắng bao nhiêu, vẫn có những lời nói, cũng có những hành động làm cho chúng ta tổn thương. Và dù cho hiện nay có nhiều người lo về tâm vấn, về tâm lý học, nhưng mà nhu cầu để được chữa lành cũng rất là lớn. Cho nên bài chia sẻ hôm nay ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 1 sẽ ích lợi cho chúng ta. Có thể các ông bà chị em là người đang bị tổn thương, hoặc là các ông bà chị em biết một người nào đó đang bị tổn thương. Và bây giờ xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con buổi sáng hôm nay chúng con trong tình yêu thương và ân sủng của Ngài, cầu xin Chúa đến và cho chúng con nghe lời của Chúa, phán dạy cho chúng con qua Thánh Linh của Ngài, và xin dùng những lời của Ngài để an ủi khích lệ chúng con, để gây dựng hội thánh của Chúa, gây dựng đời sống tâm linh của chúng con, và cho chúng con an ủi những anh chị em nào đang còn có những vết thương để chúng con được sự chữa lành. Chúng con xin Chúa Ngài ban phước cho buổi nhóm hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tha thứ là khởi đầu của sự chữa lành. Chúng ta đã từng học Kinh Thánh và biết qua về câu chuyện của ông Joseph. Thì chúng ta thấy rằng ông Joseph đã trải qua những cái kinh nghiệm đau thương mà tôi nghĩ rằng có thể nói rằng là ông là một người có lý do chánh đáng để mà căm giận. Ông căm giận vì cớ ông đã bị các anh của mình đối xử hết sức là tàn nhẫn. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 37 á, thì chúng ta trong đó thấy có ghi 4 lần các anh em căm ganh ghét Joseph. Và trong một câu nói rằng các anh em ganh ghét Joseph đến nỗi không thể dùng lời tử tế mà nói với ông. Biết không, mà chị em có gặp ai nói với mình những lời không tử tế không? Gặp mà không thể nào nói lời tử tế như vậy, là nói những lời rất là nặng nhọc và cay đắng. Rồi ông là người đã đem thức ăn lặn lội mấy ngày để tìm các anh mình đang chăn bầy chiên, thì họ thay vì hoan nghênh mừng đón thì từ đằng xa đã mưu kế để giết ông. Họ lột áo của ông ra và ném ông ở xuống dưới giếng khô. Trong khi ông đang lo sợ, hoang mang, kêu cứu, thì họ trên này mở thức ăn ra, họ ngồi ăn vui vẻ với nhau. Rồi họ cũng nhẫn tâm là bắt ông bán đi cho người Ít-ma-ên để đem xuống Ai Cập làm nô lệ. Ôi, nếu nhớ lại cuộc đời của ông thì có nhiều chuyện lắm. Ông bị làm nô lệ ở tại Ai Cập, rồi bị hàm quan phải vào trong tù. Vào trong tù rồi hy vọng được xả ra thì cái người mà ông giúp đỡ đó thì lại quên mất, để ông trông đợi cho đến 2 năm sau nữa mới được thả ra. Nếu phải nói về cuộc đời của mình, ông Joseph có lý do để than thở, để phàn nàn, phải oán trách, phải không? Tôi muốn hỏi các ông bạn chị em, các ông bạn chị em có lý do để kể về cuộc đời của mình, về những điều mà tổn thương ở trong cuộc đời của mình không? Chắc có, phải không? Nhưng mà Joseph làm gì? Ông lựa chọn quên tất cả những người gay đắng đó. Cho nên ông đã trở thành một người tích cực, lạc quan. Nếu ông chỉ nghiền ngẫm ở trong cái sự cái đau khổ của mình á, thì chúng ta sẽ thấy ông là một người ở trong nhà Potiphar mà làm không có việc gì nên. Ông, người ta sẽ gặp một ông già Joseph 70 tuổi lúc nào cũng phàn nàn oán trách. Không, Joseph không có làm như vậy. Ông đã người là một người tích cực. Ông luôn luôn chọn lựa cái sự tha thứ và sự phục vụ. Ở trong nhà của hoàng quan Ethiopia, quặng qua của Potiphar, cũng như là ở trong tù. Ông là người tích cực để làm việc. Và trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó, khi ông gặp các anh của mình thì ông đã bày tỏ sự tha thứ. Chúng ta đọc ở trong câu 5: nhưng bây giờ các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây. Rồi ông cũng nói: vậy không phải các anh mà chính Đức Trời, Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ông đã lựa chọn sự tha thứ. Và vì các ông tha thứ như vậy thì sao? Các anh em đã giải hòa với nhau. Nhưng thưa các anh chị em, tha thứ là một việc nói thì dễ mà làm thì khó. Có đúng không? Đúng không? Amen. Cảm ơn Chúa. Có nhiều lý do để chúng ta không thể tha thứ. Lý do thứ nhất là tôi không thể nào quên. Vì có thể là vết thương quá lớn. Vì cớ vết thương nó lâu dài cho nên không thể nào quên được. Và khi không quên được thì chúng ta tưởng rằng chúng ta không thể nào tha thứ. Chúng ta tưởng rằng vì cớ tôi nhớ mãi cái điều mà người khác làm tổn thương cho tôi cho nên tôi sẽ không thể nào tha thứ. Thật ra Kinh Thánh không bắt chúng ta quên. Joseph đã tha thứ nhưng mà ông cũng không quên. Chúng ta đọc ở trong câu thứ 4: tôi là Joseph. Ông có thể nhắc ra nhiều thứ để các anh nhớ đến mình. Tôi là Joseph, người mà được cha thương đây. Tôi là Joseph, là người mà được cha may cho cái áo nhiều màu đây. Tôi là Joseph, là người mà đã kể cho các anh nghe hai giấc mộng đây. Ông nói gì? Ông nói là tôi là Joseph mà các anh đã bán sang Ai Cập. 20 năm qua rồi, Joseph không nào quên được cái chuyện đó. Và rồi khi Gia-cốp qua đời là có thể gần 40 năm, Joseph cũng nói với các anh: các anh định hại tôi nhưng Đức Chúa Trời định làm ích cho tôi. 40 năm qua Joseph không quên. Nhưng mà ông có tha thứ không? Có tha thứ. Như vậy quên và tha thứ không bắt buộc phải đi chung với nhau. Thời gian có thể làm cho chúng ta quên. 20 năm, 40 năm có thể làm cho chúng ta quên. Và nếu vì lý do đó thời gian giúp cho chúng ta quên thì chúng ta cứ quên. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ thì cũng không vì lý do đó mà chúng ta không tha thứ. Phải không? Không vì cớ chúng ta không quên được cái lỗi của người khác mà chúng ta không tha thứ. Chúng ta vẫn tha thứ giống như Joseph, mặc dầu lỗi đó quá lớn và chúng ta vẫn nhớ. Và nếu chúng ta không quên thì cũng đừng cố tình nhớ. Tôi thấy có nhiều người cố tình nhớ. Có nhiều ở Việt Nam có nhiều người làm dâu đó cực khổ lắm, không thể nào quên được cái chuyện mà mẹ chồng với nàng dâu. Nhưng mà họ không có quên, cố nhớ, kể cho con nghe chưa đủ, tới chừng có cháu ngoại cháu nội kể cho cháu ngoại cháu nội nghe nữa. Không có giờ mà quên. Đừng cố nhớ và cũng đừng có nhắc lại. Hãy để thời gian là thuốc chữa lành. Mặc dầu chúng ta không thể quên, nhưng không vì đó mà chúng ta không thể tha thứ. Vì tha thứ là khởi đầu của sự chữa lành. Lý do thứ hai chúng ta không thể nào quên là lý do của người kia. Tôi dùng chữ người ấy để nói đến cái người đã phạm lỗi với chúng ta. Người ấy không xin lỗi. Có nhiều trường hợp người ấy nói một cái câu làm tổn thương chúng ta, làm một cái điều làm chúng ta đau lòng mà người đó không biết nữa. Người đó không biết. Vì đây thế người đó không xin lỗi. Và có nhiều khi người đó biết mà người đó cũng không xin lỗi. Và nếu người đó không xin lỗi thì sao? Thì tôi không tha thứ. Nếu người đó xin lỗi tôi sẽ tha thứ, tôi sẽ giải hòa. Nhưng mà nếu người đó không xin lỗi thì tôi sẽ tiếp tục sống trong sự hờn giận, sống trong sự cay đắng. Điều đó có nghĩa rằng cái sự tha thứ của tôi tùy thuộc vào cái người ấy. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ tự làm khổ mình. Chúng ta trao cái quyền quyết định cuộc đời của chúng ta giao cái sự điều khiển tương lai của chúng ta cho người ấy, phải không? Cho nên sự tha thứ không tùy thuộc vào cái người kia có xin lỗi hay không, bởi vì chúng ta tha thứ lễ để chúng ta được chữa lành. Tha thứ là chúng ta làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ tương lai của chúng ta. Và một cái điều thứ hai, thứ ba ngăn trở chúng ta tha thứ, đó là người đó tiếp tục phạm lỗi. Có những cái trường hợp là chúng ta đi làm gặp một người chủ bắt nạt chúng ta, hay là chúng ta bị chồng hay vợ abuse chúng ta. Thường thì người Việt Nam mình thì vợ bị chồng ăn hiếp, phải không? Xem như chồng chúa vợ tôi. Nhưng mà cũng có những gia đình ngược lại nữa. Ví dụ ông sống suốt đời bị vợ bắt nạt. Mà nếu chuyện đó xảy đi xảy lại thì sao? Nếu người đó không có tiếp tục làm cái lỗi đó thì sao? Các bạn xem nghĩ thế nào? Chúng ta có thể làm theo như lời Chúa là đừng chống cự kẻ dữ. Nếu người ta giả má bên phải mình thì đưa má bên trái. Nếu người ta lột áo ngoài thì đưa áo trong. Người ta bắt đi dặm đường thì mình đi 2 dặm. Được không? Nhiều người đã không đồng ý cái câu đó. Bởi vì nói rằng làm như vậy là mình đã trở thành một cái thảm chùi chân để người khác dẫm lên trên. Mình không có trả đũa người tin lành, yếu đuối quá. Bởi vì chúng ta không hiểu đúng cái đoạn kinh thánh đó. Chúa nói rằng đừng, nếu ai giả má bên phải, giả má bên phải không thể giả như thế này mà phải giả như thế này. Phải không? Cái cử chỉ mà giả bằng cái mu bàn tay đối với thời xưa đó, có nghĩa là một hành động đối với người bên dưới, người thấp hơn mình. Còn nếu giả bằng cái lòng bàn tay đó, thì cái người đó là cái người ngang hàng với mình. Chú dạy chúng ta đưa má bên trái, có nghĩa rằng chúng ta không có chống cự, nhưng mà chúng ta nói cho người kia biết rằng tôi ngang hàng với anh, tôi có cùng một phẩm giá với anh. Khi lột áo dài thì người ta chừa cái áo lót bên trong, phải không? Nhưng mà khi lấy đi cái áo lót để một người trần truồng, đó là hành động phỉ nhổ. Đó là không phải là của một cái người chính đáng. Cho nên có câu chuyện kể ở tại một cái làng quê, có cái dân làng đó bị người ta bắt nạt, quân đội bắt nạt lắm. Chính quyền thuộc một cái sắc dân khác thường đến để đàn áp. Một ngày nọ họ đem xe tăng đến để càn, thì các phụ nữ ở trong làng chạy ra và cởi hết quần áo ra, họ đứng trước cái chiếc xe tăng đó. Một lát mấy người lính đó xấu hổ và bỏ đi. Cái đó điều nói lên điều gì? Là những người đó không có chấp nhận cái sự bắt nạt của thế lực, của những cái dùng vũ lực để bắt nạt họ. Ngày xưa người La Mã được, khi họ đem mang những gánh nặng, những cái ba lô hay vũ khí, họ có thể bắt những người dân cùng đi đường đó để mang giúp cho họ. Để tránh cái vấn đề lạm dụng thì chính quyền La Mã ra một cái sắc chỉ là chỉ được sử dụng người dân một dặm đường mà thôi. Mà nếu hơn một dặm đường đó là người lính đó phạm luật. Và như vậy là khi chúng ta bằng lòng đi 2 dặm đường thì nói cho người lính đó biết rằng anh là phạm luật. Cái câu chuyện, những cái điều mà giải thích ở đó để cho thấy rằng khi một người mà không thay đổi vẫn tiếp tục đối với chúng ta thì một mặt chúng ta tha thứ, nhưng mà một mặt khác chúng ta được quyền nói lên cái sự bình đẳng và nói lên cái sự bất công mà chúng ta không chấp nhận. Và Chúa nói rằng đừng chống cự kẻ dữ, có nghĩa là chúng ta không dùng bạo lực để đối lại với bạo lực, nhưng mà chúng ta có quyền để nói lên cái tiếng nói bằng hòa bình trong cái sự hòa thuận với nhau. Cho nên người Cơ Đốc không phải là một người mà chấp nhận những sự bức hiếp một cách yên lặng, nhưng mà chúng ta không dùng bạo lực để đối với bạo lực. chúng ta dùng sự tha thứ. Có hai cái bàn tay để chúng ta làm điều đó. Và chúng ta thấy Joseph đã làm như vậy. Các ông bà anh chị em nhớ là khi mà Joseph, các anh của Joseph mới đến Ai Cập, thì ông làm gì? Các ngươi là gián điệp, bắt bỏ vô tù 3 ngày. Ông có phải làm như vậy để trả thù không? Không. Ông Joseph làm những cái điều đó để xem coi các anh hiện nay ra sao. Và khi câu chuyện cũng dài, các ông bạn cho em về có thể đọc lại cái đoạn kinh thánh đó. Cái lần cuối cùng trước khi cái đoạn kinh thánh chúng ta đọc đó là Joseph sai các anh đem Benjamin là em út đến Ai Cập. Và sau khi đãi đàn họ rồi cho về, thì Joseph cho người để một cái ly bạc ở trong cái bao của Benjamin. Rồi khi họ vừa ra đi thì Joseph sai những người hầu cận chạy theo và khám xét, phát hiện ra cái chén bạc đó và bắt họ trở lại. Khi họ trở lại thì Judah là người đã đứng ra nói rằng tất cả chúng tôi đều nhận tội vì cớ cái chén bạc ở trong bao của chúng tôi. Chúng tôi cùng chịu hình phạt với người có chén bạc đó. Thì Joseph nói là không, không. Người nào phạm lỗi thì người đó sẽ bị bắt lại làm nô lệ cho ta. Còn các ngươi hãy về với anh mình đi. Lúc đó các ông chị em thấy Joseph đã nói gì? Joseph nói rằng tôi không thể nào để cho em tôi ở lại đây. Tôi bằng lòng tình nguyện để làm nô lệ chịu hình phạt thế cho em tôi. Các ông bạn cho em nhớ lại, người nói đó là Judah. Judah là người mà 20 năm trước đã đề nghị rằng hãy bán Joseph xuống Ai Cập. Ông là người đề nghị hãy đề về nói dối với cha, là đã bị thú giữ, Joseph đã bị thú giữ xé xác. Ngày hôm nay thì ông đã nói rằng tôi không nỡ nào để cha tôi bị đau lòng khi vô Benjamin ở lại đây. Cái điều mà Judah nói đó đã cho Joseph thấy rằng các anh em đã ăn năn. Và vì cớ họ ăn năn cho nên Joseph xúc động và ông đã đứng lên và đã thú thật cho các anh em mình biết rằng tôi là Joseph, đứa em mà các anh đã bán đây. Joseph chờ một cái dấu hiệu ăn năn để ông có thể tha thứ hoàn toàn cho họ. Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài muốn chúng ta ăn năn. Người con trai quan đàng khi trở về với cha mình và nhận được sự tha thứ của cha, vì cớ người đó đã ăn năn, đứng dậy và quay trở về với cha của mình. Nếu không có sự ăn năn thì sao? Nếu không có sự sửa đổi thì sao? Nếu không có sự ăn năn, không có sự sửa đổi thì vẫn có thể có sự tha thứ, và chúng ta vẫn tha thứ, nhưng chúng ta không thể nào phục hòa với người đó. Sự phục hòa đòi hỏi phải có sự ăn năn. Chúng ta tha thứ không phải vì cớ người đó, nhưng mà vì cớ chúng ta. Và chúng ta tha thứ, nhưng mà chúng ta cũng không chấp nhận tiếp tục để bị người đó làm tổn thương chúng ta. Cái câu nói này rất hay. Chúng ta không tha thứ không phải vì người đó xứng đáng được tha thứ. Chúng ta tha thứ là bởi vì chúng ta cần được chữa lành. Đó là cái lý do. Và tha thứ là khởi đầu của sự chữa lành. Điều gì xảy ra khi chúng ta không tha thứ? Tôi muốn nói với các ông bà anh chị em một ít về điều này để chúng ta thấy rằng mình cần phải tha thứ người khác. Khi chúng ta không tha thứ thì cái thiệt hại chính là ở chúng ta. Để giải thích điều này, tôi muốn chúng ta qua cái quá trình chữa lành. Quá trình chữa lành gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khi chúng ta bị tổn thương. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chúng ta phản ứng với sự tổn thương đó. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn chữa lành. Ngay khi gặp tổn thương, mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau, phải không? Tôi tìm ra được mấy chữ câm, không biết với ông bà anh chị em có thể giúp tôi thêm vài chữ không. Mới vừa bị tổn thương thì chúng ta câm tức, rồi câm giận, rồi nói lần lần có thể là câm hờn hay là câm ghét, và tiến xa hơn nữa là gì, câm thù. Không biết còn chữ câm nào nữa không. Nếu tới mức đó đó thì có ba cái hướng. Hướng thứ nhất là trả thù. Các ông bà chị em biết cái sự trả thù nó đem đến cái gì rồi. Chúng ta xem chuyện Tàu đó, cứ gia đình này trả thù gia đình kia, nó cứ lòng vòng lẫn quẩn, cứ tiếp tục cái dòng đó. Và cái thứ hai là tiếp tục chịu đựng trong sự đau khổ và cay đắng. Và cái bước thứ ba là tha thứ để được chữa lành. Cái bước thứ hai mà chịu đựng đó là cái bước mà gây cái sự cay đắng và tổn thương trong cuộc đời của chúng ta nhiều nhất. Điều gì xảy ra nếu chúng ta tiếp tục ở trong sự cay đắng đó? Ở trong các ông bà anh chị em đọc sách y khoa thì biết nhiều, khi một người căm tức, căm giận hay là cay đắng thì cái điều đầu tiên đó là cái huyết áp lên. Do cái adrenaline nó tiết ra trong cơ thể đó, người đó bị huyết áp lên, thì người đó bị mất ăn, mất ngủ, cũng thường hay bị đau bao tử, bị heartburn, không? Thậm chí nó nặng, nó có thể bị loét, bị ulcer. Và có những người thì huyết áp mà cứ cao và lâu dài như vậy thì bị sốc, hoặc là bị heart attack, bị bệnh nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Đó là những hậu quả thực thể xảy ra trên một người mà có vẫn giữ những cái tổn thương trong cái cuộc đời của mình. Và nếu người đó bước qua giai đoạn chữa lành thì người đó sẽ được cất đi tất cả những gánh nặng đó. Người ta nói rằng một người, chúng ta thường bị cám dỗ để chúng ta tiếp tục giận hờn và cay đắng. Và chúng ta nghĩ rằng cái khi chúng ta giận như vậy đó thì chúng ta lại làm hại người kia. Nhưng mà trên thực tế thì không phải. Cho nên có một người hình tượng quá như thế này. Khi mà chúng ta hờn giận một người khác đó, giống như là chúng ta uống thuốc độc vào mà chúng ta hy vọng là sẽ giết người kia. Chúng ta uống thuốc độc cho mình nhưng mà chúng ta hy vọng rằng cái sự hờn giận đó làm tổn hại người kia. Nếu chúng ta không tha thứ là chúng ta là làm hại đến chính mình. Điều thứ hai, nếu chúng ta không tha thứ là chúng ta ngăn trở ân sủng của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn dùng cái câu chuyện của Chúa Giêsu ở Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 23 đến câu 35. Chắc các ông bạn chị em biết cái câu chuyện này phải không? Người đầy tớ không tha thứ. Câu chuyện đó Chúa Giêsu kể là có một người thiếu nợ ông chủ của mình, có một số nợ rất lớn. Và sách giải kinh thì cho rằng cái 10.000 ta lân đó tương đương với hơn 10 triệu đô la. Có sách thì nói cả tỷ đô la. Cái số tiền đó rất là lớn. Nhưng mà vì cớ người này không trả được, không cách nào để trả được, cho nên người chủ đó kêu vào và xóa nợ hoàn toàn, không có một điều kiện gì hết. Đây là một cái hình ảnh nói lên ân điển hay là ân sủng của Chúa ban cho một người không xứng đáng. Và ân sủng của Chúa thì nó lớn rộng, nó bao la, nó đầy tràn bao phủ chúng ta. Có thể dùng một cái hình tượng để chúng ta mô tả ân sủng của Chúa có, giống như là chúng ta đang ở sa mạc, đang bị khát. Ân sủng của Chúa không phải là một vài giọt nước, không phải là một ly nước, không phải là một thùng nước, mà là gì? Là cả một dòng sông đầy tràn mà chúng ta có thể bơi ngập, bơi lội trong cái dòng sông ân sủng của Chúa như vậy. Một người bơi lội trong dòng sông ân sủng của Chúa thì cảm thấy cuộc đời của mình được tươi mát và không còn có những cái gì là cận hờn cay đắng nữa. Nhưng mà cái người đầy tớ này như thế nào? Đi ra gặp người bạn của mình, nhớ lại người này thiếu nợ mình. Và cái số nợ đó thì nó rất là ít. Có người nói thì nó vài trăm sen hay là vài đô la mà thôi. Nhưng mà người này làm gì? Bắt người đó trả nợ, bắt giam trả nợ cho đến chừng nào trả nợ xong. Và rồi người chủ nghe cái câu chuyện này, người chủ đó nói rằng đây là một người không tha thứ. Và Kinh Thánh Chúa Giêsu đã kết luận cái câu chuyện của này. Câu chuyện của này này rất là hay. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, Chúa nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Bây giờ người này không còn được tha thứ nữa. Và câu kế tiếp: Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Thưa các bạn chị em, ân sủng của Chúa thật là dồi dào. Nhưng mà nếu chúng ta không tha thứ cho anh em mình thì sao? Ân sủng đó sẽ bị cắt đứt. Chúa không còn dành ân sủng đó cho chúng ta nữa. Vì vậy, để có thể tắm mình trong dòng sông ân sủng của Chúa, chúng ta hãy đến với Chúa và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể tha thứ. Joseph có lý do để căm giận. Joseph đã lựa chọn tha thứ. Và điều gì đã giúp cho Joseph tha thứ? Điều gì đã giúp cho Joseph tha thứ? Tôi xin nêu một số điều mà chúng ta có thể học buổi sáng hôm nay để giúp cho chúng ta cũng có thể tha thứ. Điều thứ nhất là Joseph đã cố quên đi quá khứ và sự tổn thương. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 thì có ghi lại là Joseph có hai người con trai. Ông đã sanh hai người con trai trong những năm mà được mùa đó. Và cách ông đặt tên đã nói lên cái quan niệm của ông, cái thái độ của ông với sự tổn thương mà các anh đã gây lên cho mình. Ông đã đặt tên hai đứa con là gì? Đứa con đầu tên gì các ông anh em nhớ không? Có hai đứa con trai của Joseph. Cảm ơn Chúa, Manasseh. Đứa con kế tiếp Ephraim. Ông đậu đố ra Kinh Thánh rồi đó. Manasseh nghĩa là gì? Ở trong Kinh Thánh có ghi rõ Joseph đặt tên cho con đầu lòng là Manasseh và nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên đi mọi gian khổ và cả nhà cha ta. Ông muốn quên và Đức Chúa Trời giúp cho ông quên. Ông đặt tên con để nhớ điều đó. Quên đi quá khứ của mình, quên đi tất cả những sự đau khổ mà người khác, anh em của mình đã làm trên cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời giúp đỡ. Ông có thể không quên được, đúng không? Nhưng mà ông muốn quên và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho ông quên. Và điều thứ hai là ông đặt tên đứa thứ hai là Ephraim và nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng thịnh trong xứ mà ta chịu nhiều khốn khổ. Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng thịnh trong xứ mà ta chịu nhiều khốn khổ. Ông hướng về phía tương lai, hướng về phía trước. Chúng ta nhớ đến cái câu của Phao-lô nói rằng ông đã quên đi những sự đằng sau và bươn theo những sự ở đằng trước. Chúng ta đừng cứ sống hoài ở quá khứ, nhớ hoài những cái chuyện tổn thương của chúng ta. Chúng ta hãy quên đi tất cả những sự đằng sau đó và bươn theo sự đằng trước về tương lai của chúng ta, là tha thứ, quên đi những tổn thương của mình. Đó là điều mà Joseph đã làm. Và điều thứ hai, trước khi qua điều thứ hai, tôi muốn hỏi các bạn chị em. Ông bạn chị em có muốn quên đi quá khứ, quên đi những sự ở đằng sau, quên đi những tổn thương trong cuộc đời của mình không? Đó là điều mà lời Chúa thách thức chúng ta. Điều thứ hai là Joseph tin cậy và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký hồi nãy đó, thì chúng ta thấy lý do tại sao mà ông nói rằng: Các anh đừng có lo buồn, đừng tự trách mình, vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Không, không phải các anh, mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Xin lỗi. Ông nhận biết chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Ông tin cậy và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Bất cứ điều gì xảy ra không ngoài sự biết trước, biết của Đức Chúa Trời. Và ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời. trong tất cả những cái hoạn nạn thử thách của mình. Thưa các ông bà anh chị em, các ông bà anh chị em có tin cậy và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa và tin cậy vào chương trình của Chúa không? Những điều mà xảy ra trong cuộc đời của chúng ta có nghĩ rằng đó là điều mà Đức Chúa Trời biết và Ngài đã đấng an ủi chúng ta? Điều thứ ba mà Joseph đã làm, đấy là ông nhận biết sự tể trị của Chúa. Câu sáng thế ký đoạn 50 câu 20 là cái câu mà khi Jacob đã chết rồi, các anh bây giờ nói hồi trước cha còn sống đó, có thể là nó vị nể cha mà tha thứ, nhưng mà bây giờ cha chết rồi, chắc bây giờ nó sẽ trả thù đây. Nhưng mà Joseph nói rằng các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Vậy bây giờ đừng sợ. Ông nhận biết rằng dù cho các anh làm điều ác, nhưng quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ biến những điều đó trở thành điều tốt lành. Ở đây chúng ta có mở một cái dấu ngoặc. Chúng ta không nói rằng những điều người khác làm tổn thương chúng ta, những điều ác là những điều mà Đức Chúa Trời chấp nhận và mong muốn. Không. Điều đó không có cái sự tha thứ, không xóa đi trách nhiệm của người phạm lỗi. Người phạm tội vẫn chịu trách nhiệm về tội của mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng tất cả những điều xấu, tất cả những điều mà người tội ác người ta khác làm, tất cả những hoàn cảnh xảy đến cho chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ gom lại hết và dưới quyền tể trị của Ngài, Ngài sẽ biến đó thành một điều ích lợi cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và thưa các bạn chị em, một điều mà chúng ta thường biết, những sự thử thách, nghịch cảnh, khốn khổ là cách mà đời sống đức tin của chúng ta được rèn luyện và được lớn lên. Chúng ta phải appreciate điều đó. Và điều thứ tư mà Joseph đã làm, đấy là nhường sự phán xét cho Chúa. Cái câu này là cái câu mà Joseph đã nói ở trong đoạn 50. Và qua cái câu đó chúng ta nhìn thấy cái thành học của ông Joseph thật là cao. Ông nói rằng các anh đừng sợ, tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Chúng ta hiểu cái câu này như thế nào? Tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Ông đã nhường sự phán xét lại cho Đức Chúa Trời. Ông không tự mình để tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm cái sự make even đối với các anh em của mình. Ông nhường cái điều đó cho Chúa. Tôi có thể nào thay thế Đức Chúa Trời để phán xử các anh em sao? Không. Đó là việc của Chúa, không phải việc của tôi. Việc của tôi là tôi nhận biết rằng Đức Chúa Trời tể trị và tôi bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta ở trong Roma đoạn 12 câu 19. Không biết các bạn chị em có nhớ cái câu Kinh Thánh này không? Câu Kinh Thánh này hỗ trợ cho cái câu ý mà của Joseph vừa nói. Roma đoạn 12 câu 19. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Amen. Kinh Thánh dạy chúng ta điều đó. Hãy nhường sự phán xét cho Chúa. Ân sủng của sự tha thứ sẽ đến một cách mạnh mẽ khi chúng ta dâng người phạm lỗi đối với chúng ta cho Chúa. Và có một cái lời cầu nguyện như thế này, tôi xin đọc để các bạn chị em thấy cái lời cầu nguyện đó là một cái lời cầu nguyện phó thác cho Chúa. Người đã cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, điều này không còn là vấn đề giữa người ấy với con. Người đó phạm lỗi với con, nhưng mà điều này không còn là vấn đề giữa người ấy với con. Giờ này con trao người ấy cho Ngài. Chúa là đấng yêu thương, cũng là đấng công bình. Chúa sẽ đối xử với người ấy tốt hơn con. Vậy con xin Ngài hãy nhận lấy nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ chúng ta có, tôi xin đọc lại và các ông bạn chị em có thể nhớ cái lời cầu nguyện này rất là hay. Điều này không còn là vấn đề giữa người ấy với con. Khi chúng ta đã tha thứ rồi, chúng ta không bị ràng buộc, không bị người đó kiềm chế, không người đó ảnh hưởng tới tương lai, trên cuộc sống của chúng ta nữa. Là giao phó người ấy và cái tổn thương của chúng ta cho Chúa, và tin rằng Chúa là đấng yêu thương và Ngài cũng là đấng công bình. Ngài sẽ đối đến những oan ức của chúng ta, và chúng ta tin rằng Chúa sẽ đối xử với người ấy tốt hơn chúng ta. Đó là lời cầu nguyện phó thác cho Chúa, lời cầu nguyện mà cắt đứt cái sự quá khứ, cắt đứt cái sự cai trị của người đó với chúng ta, và chúng ta né sang một bên, nhường sự phán xét cho Chúa. Thưa các bạn em, tôi nói lời cuối cùng là Chúa Giêsu của chúng ta dạy chúng ta phải tha thứ. Lý do Joseph tha thứ vì ông cố quên, vì ông kinh tị nơi và phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Ông nhận biết sự tể trị của Chúa, ông nhường sự phán xét cho Chúa. Và đối với chúng ta là những cơ đốc nhân thì chúng ta là những con cái Chúa vâng lời. Bài cầu nguyện chung mà chúng ta thường đọc thì nói gì? Xin tha tội cho chúng con như chúng con sẽ không, trong lời Chúa dạy không có chữ sẽ. Như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con, tha phạm tội cùng chúng con, Chúa Giêsu coi như là việc đương nhiên. Chúa ơi, con tha là cái việc đó là con vâng theo lời Chúa con làm, thì bây giờ xin Chúa cũng tha thứ cho con giống như con đã làm như vậy. Và Chúa cũng dạy ở trong Matthew đoạn 6 câu 14 dạy chúng ta là cũng phải tha thứ. Matthew đoạn 6 câu 14: nếu các con tha lỗi cho người ta thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Và một điều kiện mà chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa là gì? Đó là chúng ta phải tha thứ. Khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ trở về và giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Thưa các bạn chị em, đó là những cái điều để giúp cho chúng ta tha thứ. Chúa Giêsu chẳng những ra mệnh lệnh cho chúng ta tha thứ, nhưng Ngài cũng là đấng tha thứ. Chúa đã nói trên thập tự giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Ê Tiên cũng đã nói như Chúa. Và không phải ngày xưa thôi, mà ngày hôm nay chúng ta cũng đã nghe những người tha thứ. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn chị em một cái câu chuyện ở tại Pennsylvania, ở tại làng Amish. Chắc các bạn chị em có nghe câu chuyện này phải không? Những người Amish là những người tin lành, làm theo Kinh Thánh một cách hết sức là nhiệt thành, và làm đúng theo những lời mà Chúa dạy. Trong đó có một cái điều Chúa dạy là phải tha thứ. Và cái câu chuyện này xảy ra vào năm 2006 vào ngày 24 tháng 10 tại một trường học của họ tại Pennsylvania. Thì có một tên sát nhân đột nhập vào và bắt tất cả các em nữ sinh từ 6 đến 13 tuổi đó đứng sắp hàng quay vào dách, và nó cầm súng lia bắn chết bắn các em và nó tự sát. Có 5 em đã chết và các em còn lại bị thương. Đây cũng là như bao nhiêu cuộc tàn sát ở trong các trường học thôi, nhưng cái câu chuyện này đã được lan truyền khắp nước Mỹ, ra khắp thế giới, gây cho bao nhiêu người xúc động. Là vì cớ gì? Vì cớ tinh thần tha thứ của những người Amish. Người ta ngay trong ngày cái chuyện đó xảy ra, thì những người tín đồ của hội thánh đó họ nói rằng chúng ta phải tha thứ. Và họ sợ rằng những người thân của kẻ sát nhân đó sợ hãi, sợ bị trả thù, cho nên họ đến nhà, họ thăm viếng, họ an ủi. Có người ngồi đó 3 tiếng đồng hồ để an ủi vợ và gia đình của tên sát nhân. Ngài đưa lễ an táng của tên sát nhân, 30 tín đồ của hội thánh đó đến để đưa tang. Chẳng những vậy, họ còn làm một chuyện nữa là họ mở một cái cuộc gây quỹ, một cái quỹ từ thiện thật là nhiều. Để chi? Để giúp cho gia đình của tên sát nhân, để giúp cho con của tên sát nhân có đủ tiền học cho đến chừng ra khỏi đại học. Đó là một cái tinh thần tha thứ mà một số người bình luận thì họ chỉ trích. Họ nói rằng tha thứ như vậy đó làm cho người ta không thấy cái sự hình phạt của điều ác. Tha thứ như vậy người ta thấy rằng cái điều ác không có gì đáng để lên án. Nhưng ngược lại, có một số người thì đã nói rằng chính sự tha thứ đó đã là cái bước đầu tiên để đưa đến sự chữa lành, và đem đến bước đầu tiên để đưa đến một tương lai đầy hy vọng. Chúng ta biết sự tổn thương đến sự chữa lành cách nhau một cái khoảng cách. Khoảng cách đó có thể ngắn, có thể dài. Có người có thể tha thứ trong vòng một thời gian, nhưng mà có người không tha thứ, chịu sự cay đắng đó cho đến lâu dài và có thể đến suốt đời. Nhưng ở đây chúng ta thấy những người Amish này, họ đã tha thứ ngay lập tức, và cái thời gian để họ được chữa lành nó thật là ngắn, nó thật là gần như là họ được chữa lành ngay lập tức. Tha thứ là khởi đầu của sự chữa lành. Có hai câu kinh thánh mà tôi muốn các bạn chị em về nhà có thể đọc thêm. Chúng ta nhớ chủ đề ngày hôm nay, đó là tha thứ để chữa lành. Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhắm mắt. Và giờ này chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta. Tôi muốn hỏi các bạn chị em cái câu hỏi đầu tiên đó. Gần đây nhất, một người khác đã làm tổn thương ông bà anh chị em là lúc nào? Ông bà anh chị em có muốn được Chúa chữa lành không? Dòng sông ân sủng của Chúa luôn luôn tràn đầy. Chúng ta có thể tắm mình trong dòng sông ân sủng và tha thứ của Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng ta, sau khi được tưới mát bởi sự tha thứ của Chúa, chúng ta cũng đối xử với người khác trong ân sủng, trong sự tha thứ. Hôm nay Chúa có muốn ông bà anh chị em tha thứ cho ai không? Trong giờ này tôi sẽ cầu nguyện. Ông bà anh chị em nào muốn Chúa giúp đỡ cho mình tha thứ ngay trong giờ này, xin chúng ta nhắm mắt yên lặng và có thể giơ tay lên cho chúng tôi biết. Amen. Có ai nữa không? Ai muốn nói với Chúa rằng con xin Chúa giúp con để con có thể tha thứ? Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Tôi tin rằng, dạ, các ông bà anh chị em cứ để tay xuống. Tôi tin rằng điều các ông bà anh chị em đã quyết định buổi trưa hôm nay, Đức Chúa Trời nghe, và Chúa sẽ ban ân sủng dư dật trên cuộc đời của ông bà anh chị em. Kính lạy Chúa chúng con. Chúng con học qua gương của Joseph, một người đã lựa chọn sự tha thứ. Và chúng con biết rằng nếu chúng con không tha thứ thì điều tổn thương đó sẽ, chúng con là người sẽ gánh lấy. Chẳng những chính chúng con mà những người thân gần cận chúng con, hội thánh, gia đình chúng con cũng bị ảnh hưởng cái sự không tha thứ đó. Và chúng con cũng bị mất đi, bị ngăn trở, dòng sông ân điển của Ngài sẽ không còn đổ trên cuộc đời của chúng con nữa. Vì vậy bữa hôm nay chúng con noi gương của Joseph, chúng con muốn quên đi, chúng con muốn giao phó cho Ngài, chúng con tin cậy vào quyền tể trị của Ngài, tin cậy vào chương trình và sự tốt đẹp của Ngài. Chúng con nhiều quyền xét đoán của Chúa, sự phán xét và cho Ngài. Và giờ Chúa đây, Chúa ơi, chúng con muốn nói với Chúa rằng vấn đề đó không còn là vấn đề của người ấy với con nữa. Chúng con xin dâng người ấy và vấn đề đó lên cho Ngài. Dâng tổn thương của chúng con lên cho Chúa. Chúng con tin rằng Chúa là đấng yêu thương, cũng là đấng công bình. Ngài sẽ đối xử với người ấy tốt hơn chúng con. Ôi Chúa, giờ này chúng con mong dòng sông yêu thương
ân điển và sự tha thứ của Chúa tràn đầy trong mỗi cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể nói lên lời tha thứ khi chúng con được Chúa thúc giục, để chúng con có thể giải hòa và chúng con sẽ đem đến sự vui mừng, bình an và phước hạnh đến cho hội thánh, cho gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho tất cả các ông bà, anh chị em buổi sáng hôm nay qua lời của Ngài, qua quyền năng và ân sủng của Đức Thánh Linh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng an toàn.